Dạ, con tên Long, con chào thầy và tất cả mọi người. Con là thay mặt cho những người thầy của con là ở miền Trung có những cái thắc mắc á, về vấn đề là bí mật là của Hiền Ký là 2500 năm á, là mới được là công bố. Thì hồi đó giờ là thầy con á, mới nói là ổng tu là đúng, mà bây giờ á, là bác nói á, là ổng tu sai. Thì bây giờ ý thầy con là muốn nói là bác dựa vào đâu và bác bỏ hết tất cả cái công việc từ phước đức, công đức của thầy con và tất cả các việc Phật dạy 2500 năm vừa qua, từ ngồi thiền niệm Phật, niệm chú, làm phước phóng sanh và tất cả các việc tốt khác thầy đều bác bỏ hết. Và thầy đề cao cái việc là giải thoát của chùa Thiền Tông Tân Diệu là vấn đề quan trọng. Thầy con nói một câu là ổng tu bây giờ là gần 100 năm mà gần mất mạng mà vẫn chưa thấy cái gì gọi là giải thoát, mà thầy chỉ có là vô đây chỉ có học mấy quyển sách thôi mà thầy nói là chắc ăn sẽ được giải thoát. Thì thầy con nói là đây là một chuyện rất là mơ hồ, cho nên là con thay cho thầy con đến là hỏi thầy thì trong cái vấn đề của giải thoát đó là nó như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong thời gian 6 pháp môn mà Đức Phật dạy, cái chủ yếu của giải thoát á, cái vấn đề chính của đại ý của giải thoát á, nó là nằm ở một cái mục đích, là một mục đích chính của giải thoát là cái gì?
Để nhắc lại câu hỏi số 1, có nghĩa là thầy anh là một người đã tu mấy chục năm,
đúng
không? Đã tu rất nhiều pháp môn, nhưng mà tại vì chùa Thiền Tông Tân Diệu lại phản bác lại hết những câu hỏi, những cái pháp môn đó,
đúng rồi,
mà đề cao về pháp môn giải thoát thôi. Thì xin vị chủ nên căn cứ vào đâu mà dám nói như vậy?
Ở trong tập Huyền Ký á, Đức Phật nói là Như Lai dạy 6 pháp môn. Pháp môn tiểu thừa thành tựu cao nhất là A-la-hán. Pháp môn trung thừa thành tựu cao nhất là giảng sư. Pháp môn thứ ba là đại thừa thành tựu cao nhất là kỹ sư nhà Phật. Rồi pháp môn thứ tư là niệm Phật giảng sanh, rồi là niệm chú thành thần. Tất cả những cái năm pháp môn thì nó nằm ở trong cái quy luật nhân quả, vật lý luân hồi. Cái pháp môn Thiền Tông này chỉ người ta nghe nói thôi, nhưng mà từ khi chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra, mở ra thì ta mới hiểu chữ Thiền Tông. Chứ ngày xưa rất nhiều người họ hiểu chữ Thiền Tông mà không hiểu, họ tưởng đâu là tu này tu kia là Thiền Tông, chứ không phải. Nhưng mà sau cùng cái Thiền Tông không có tu, mà chỉ con đường trở về Phật giới. Thì tất cả những vị dù tu 100 năm, 200 năm hoàn toàn không biết. Là vì cái pháp môn này mới công bố ra cách đây mấy tháng thôi, thì làm sao ai biết. Mà đầu tiên Đức Phật dạy phải ép cái vụ này, không cho. Thì bây giờ thầy của con có tu cái gì thì có thành quả cái đấy. Không ở đây hoàn toàn không có bác cái gì hết. Mà muốn lên tịnh độ thì tu mật chú, muốn làm thần thì niệm chú, muốn làm giảng sư thì tu trung thừa, muốn làm bí sư Phật học thì tu đại thừa, muốn trở về Phật giới thì tu Thiền Tông. Cái này là thầy nói 6 pháp môn cho mình biết, cái này không có chê cái pháp môn nào hết á. Gọi là đây gọi là thầy chỉ rõ 6 con đường đi, muốn đi đâu đi, thấy không? Thầy biết còn học vậy không?
Tại thầy khi ở thầy con là tu ngày xưa đến giờ, nhưng mà từ ngày quyển Hiền Ký xuất hiện á, là thầy có nói nặng mấy thầy con rất là nhiều. Cho nên là ví dụ như là nếu mà sau này á mà thầy có nói thì ví dụ là cũng nhẹ bớt, tại vì công trình 2000 mấy trăm năm vừa qua cũng là lời của Phật nói, nhưng mà bây giờ lại là thầy lại nói như vậy nữa, cho nên là nó có cái sự khác biệt. Và thầy con á là có tặng thầy một bài kệ. Thứ nhất á là vừa cảm ơn, thứ hai là vừa thách thức. Và khi thầy trả lời được trong ba câu đó, nếu mà thầy con sai thì ổng sẽ quỳ làm đệ tử của thầy, còn nếu mà thầy sai thì thầy sẽ chịu trách nhiệm gì với ba câu hỏi đó. Và cho con xin đọc bài kệ vừa thách thức và vừa cảm ơn của ông thầy con gửi đến thầy.
Bây giờ tôi nói nè, những cái câu kệ đọc đây cũng thừa rồi. Nếu muốn á thì lại đây, mời lại đây. ở đâu, tôi bao xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây, tôi tổ chức. Nha. Chứ còn đọc bài kệ mấy câu? Rồi đọc ít thì được, chứ đọc nhiều quá hết thì giờ.
Thì trong 12 câu này là có 3 câu thì nếu thầy trả lời mà ông thầy có ông phục thì những ngày sau ông tới đây ông quỳ, ông làm đệ tử trước thầy. Còn nếu mà ông không phục và không đúng như những gì như lại vậy thì thầy sẽ chịu cái lời nói và câu trả lời của thầy.
Con đọc đi, đọc. Dạ.
2000 năm đã trôi qua, pháp môn Phật dạy đầy tinh hoa, sao ông bác bỏ pháp môn khác, nhân quả về ông sẽ đáng đo. Tôi chờ hôm nay đã rất lâu, tôi chỉ hỏi ông có vài câu. Chính thường, vô thường và bình thường, xin ông giải đáp hỏi đau đầu. Nếu ông trả lời lòng xuyên suốt, tôi thề theo ông mãi kiếp sau. Còn ông trả lời không thỏa mãn thì chuyện tu thiền ông tính sau.
Bây giờ con về con hỏi lại chứ, nói ông nhân quả, cái gì sanh ra nhân quả? Nếu mà trả lời được câu này là đây, tôi trả lời cho. Nói trong danh từ có nhân quả, hỏi cái gì sanh ra nhân quả? Ai kiểm soát nhân quả này? Trả lời được hai câu này đi. Lại đây tôi mời là tôi tặng cho 10 triệu luôn. Khỏi, tất cả chúng tôi biết, lại đây tôi tặng luôn. Cái gì sanh ra nhân quả?
Dạ thì cô sẽ về cô truyền đạt lại cái câu của thầy và thầy con. Ổng thì ổng không cần 10 triệu. Ổng là ổng cần là cái tinh hoa của Đức Phật nói ra, miễn sao là tất cả mọi người lấy được. Cái đó là cái mục đích, chứ không phải là 10 triệu là mục đích. Nên là con sẽ về là có thể là trong thời gian tới con sẽ chở ổng vô đây luôn để gặp thầy và đối chất cho nó ra một cái lễ thật.
Cái thơ này nói là nó xin lỗi thôi, tưởng tượng nói cho vui thôi. Nghe người ta nói nhân quả cũng nói nhân quả, được thách thức nghe nói tôi thích, không ăn thua gì hết. Vô thiền tông cái này là không xài, nó thật. Cái này là rất, kêu bằng nói xin lỗi, ở thế gian tôi gọi là thơ con cóc à. Không có giá trị gì đâu. Nhưng mà nếu lại đây, cái gì sanh nhân quả giải thích cho tôi nghe từ từ. Thì mà nếu mà tôi hỏi hai người, con nên nhớ là nói thầy con lại nha, ký con liên lạc với ban tổ chức á. Thầy con hỏi bác một câu, bác hỏi lại một câu. Đó, mới lại á, mới gọi là thách thức. Là thách thức bằng cái đó đó, mà cho bao nhiêu người họ tham dự. Chứ không phải mà nói, đọc có mấy câu thơ con cóc mà bày đặt lên đây nói chuyện thiền tông. Thấy không? Con cái về nói thầy con, bác nhân nói thầy thơ con cóc.
Dạ là vậy, là cái câu chính thường, vô thường và bình thường là hẹn trong thời gian sau trả lời, thưa thầy.
Thiền tông mới trả lời, còn thơ con cóc không trả lời. Đó, thầy.
Phật tử Phạm Thị Nhân đặt câu hỏi và xin mời Phật tử Tống Viết Đông chuẩn bị câu hỏi.
Dạ con kính con muốn hỏi học thầy câu hỏi là con trước kia con có tu theo tịnh độ, con cũng thường đi cúng tụng cầu an cầu siêu cho của quyền thất tổ và gia đình vậy đó, rồi cũng đi làm công quả cho chùa để phát nguyện cho mọi người vậy đó. Từ lúc mà con biết được thiền tâm Tân Diệu này nè, rồi con có đọc được 10 quyển sách của thầy viết và hiểu rõ cái quyền ký của Đức Phật để lại cho hậu thế, nên con cũng học đường về Phật giới, học công thức đường về Phật giới, rồi cũng cố gắng tạo công đức. Rồi con từ đó con không có đến chùa Vật Lý nữa. Thì các bạn đồng tu của con mới nói con là tại sao cái pháp tu theo pháp môn gì mà chấp mà lại phân biệt Vật Lý rồi thiền tông gì lung tung, rồi nói con là tu chỉ biết là lo cho mình giải thoát mà sao không biết cứu của quyền, không biết cứu ai hết. Thì thế xin thầy giải thích dùm cho con câu này, thì nhiều người cũng thắc mắc vậy á.
Mình tu á, thiền tâm á, thì mình có củ quyền, mình cúng củ quyền, ai rầy mình. Bây giờ mình sẽ thoát là mình tu. Bởi vậy cái lỗi của người tu thiền tông vậy nè. Tu thiền tông đừng về khoe trong gia đình. Bởi vì trong gia đình người ta cúng tụng mà mình cứ khoe không có được. Bởi vì thành ra, bởi vì tại sao? Thiền sư đi không lưu lại dấu vết cái chỗ này. Nếu mà tu thiền tông không lưu lại dấu vết, sở dĩ bữa nay cái chùa thiền tông Tân Diệu nó chuẩn quá, nó công bố này rồi nó mới chuẩn quá lại thì nó mới có ra. Bây giờ người ta nói vậy là đúng, người ta sống vật lý thì còn phải đúng theo sân vật lý. Có cha mẹ phải lo cha mẹ, có củ quyền phải cúng. Chứ có củ quyền thì mình bỏ sao được. Nghe không? Còn cái chuyện giải thoát là nó khác à. Cái chuyện giải thoát là tôi âm thầm đi về. Không phải hiểu cái thiền tông này vậy. Chứ đừng, bởi vì tại có nhiều người tu thiền tâm về nhà gây lộn rồi cái chỗ này nè. Không biết. Tu thiền tông là mình lo mình thôi, còn ông bà mình muốn thành gì thì cứ thì kể người ta. Nhưng mà mình có thể giúp được là vậy. Nói là con thấy cái sách này hay quá, ba mẹ đọc, ông bà đọc thôi, chịu thì cho, không chịu lấy lợi. Con cũng nghiên cứu thôi, chứ không phải con tu. Xưng tu là kẹt. Nên nhớ cái chỗ đó, tu thiền tông không có nói ai tu nữa, không có nói cái này. Tại vì con khoe với người ta thì bảo anh chị chửi là đúng rồi.
Dạ, con cái ý con đó là muốn nói là từ lúc mà con không đến chùa vật lý nữa, lúc trước rồi con thường xuyên đến chùa vật lý để con cầu xin rồi cúng tụng đùm tùm lum hết á, rồi thường xuyên lắm, rồi làm con quả tùm lum hết á, rồi cái lâu quá không dám mặt, cái bạn bè cũng hỏi vậy đó, rồi con nói, rồi nói tại sao mà tu mà còn chấp phân biệt, rồi còn ích kỷ, rồi sao không lo cho củ quyền mà lại sao mà giờ giải thoát một mình thôi, không cứu ai vậy đó.
Thì bây giờ đó ai bởi vì tại sao trong này đó là muốn tu này phải có tâm tài lực, cái lực là chịu đựng nổi sự chửi người ta, chửi cười, chửi chứ đừng có chửi giận người ta. Bây giờ có thể nói người ta này nè, nói bây giờ trước này con tu á, con thấy cái pháp môn này giải giới thoát ra, chị coi có đúng không. Em cũng đang nghiên cứu cái này nè, chứ không phải tu đâu. Mình đừng có khoe mình tu là nó chống với người ta. Phải hiểu nguyên tắc này, bởi vì thiền tông bữa nay là nói để là tất cả những cái chuyện gì, cái thắc mắc nói ra hết đi, nói cho nghe. Gọi là chuẩn hóa lại cái đạo, cái thiền tông này. Rồi trong đó có chuẩn hóa lại sáu pháp môn của Đức Phật dạy. Đây là cái nhiệm vụ phải nói ra thôi, chứ cũng không ham gì. Bây giờ nói thật, mấy bữa nay nó ham bát lắm. Nói ra đời mai mốt hết đường đi luôn. Mà giờ phải ráng nói chứ sao vậy. Bởi vì tôi nói là có thể buổi chót đó, tôi không nói nữa. Để giờ mai mốt rồi muốn hiểu thì cái vô ban quản trị hiểu, hoặc đọc sách hiểu. Nó nên nhớ chứ đâu phải đơn giản đâu. Bởi vì nguyên tắc của nó công bố quy ký rồi phải chuẩn hóa lại là xong, là chấm dứt xong, không nói gì nữa hết. Còn tất cả những gì hỏi thiền gia, Phật gia ta trả lời cho. Chứ còn với tư cách tôi là bắt đầu từ bữa nay là tôi nói thật, bữa sau cùng tôi sẽ ngồi đây tôi giảng. Rồi còn thắc mắc thì con hỏi. Nên tu thì phải lựa cách mà tu. Bởi cái này nó nghịch tất cả với con người mà. Thế gian không ai chịu tu cái này đâu. Duy nhất trên thế giới chỉ có chùa Thiền Tông Tân Diệu mới dám để thiền tông thôi. Con đi tìm hết đi, khắp Đông Nam Á rồi cả thế giới còn có chùa Thiền Tông thứ hai không? Không có đâu. Mà cái bảy giờ mạch của Thiền Tông nó xuất phát từ đây nè. Rồi mình phải hiểu cái nguyên tắc rất cực kỳ khó. Ông Phật biết mấy ngàn năm trước mà. Công bố ngày nào ông cũng đã ấn định luôn ở trong nguyên ký luôn. Nói chuyện đó thì không biết. Thì thôi, người ta có chửi, có nói gì theo khi hề hà nói về con. Em đang nghiên cứu chứ không phải tu đâu. Thấy hay quá, nghiên cứu vậy thôi. Rồi đưa cho coi. Nếu phải thì theo, phải thì thôi. mình đừng có nói tu, ráng âm thầm đi.
Dạ, con có ý, con cũng muốn mà nhờ cái buổi giác đáp này, rồi muốn nhờ thầy nói lên những cái lời dạng ý ngọc của Đức Phật để lại, với thầy giảng dạy cho mọi người để hiểu, với các vị đồng tu của con có hiểu để không còn thắc mắc nữa.
Xin mời Phật tử Tống Viết Đông lên đặt câu hỏi.
Kính thưa thầy viện chủ, thưa ban quản trị, thưa tất cả vị quý khách gần xa, con xin giới thiệu, con là Tống Đức Đông, con ở tỉnh Hòa Bình, cách đây gần 2.000 cây số. Qua con nghe tin trang mạng trên điện thoại, con được biết pháp môn Thiền Tông của thầy Nguyễn Thiện Nhân, thì hôm nay con đến trực tiếp gặp được thầy. Thì con muốn hỏi thầy là một việc là tu theo pháp môn Thiền Tông của thầy hướng dẫn liệu có chắc chắn hay không. Kính mong thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Chắc chắn thành cái
chắc
gì?
Chắc chắn là đúng không ạ?
Để được ý anh hỏi là tu theo các pháp môn Thiền Tông là chắc chắn đúng không?
Cái này tôi đã nói rồi, đây là nguyên cái quyển sách do Đức Phật viết lại để lại mấy ngàn năm sau công bố. Đúng mà không thì Đức Phật bảo sử dụng trí tuệ Bát Nhã để xem xét. Đức Phật không bắt buộc tu cái này. Cái này phải dùng trí tuệ đúng thì tu, không đúng đừng có tu. Cái này không đúng. Tôi thì chỉ có cái nhiệm vụ là công bố ra thôi. Thiền sư Ni Thế Đức Thảo bảo tôi công bố. Bữa nay là tôi chuẩn hóa lại những lời tôi nói trước, và đồng thời chuẩn hóa luôn lại 6 pháp môn của Đức Phật dạy tu. Muốn đi đâu thì có rõ ràng, thấy hợp lý thì tin, không hợp lý thì thôi, chứ không có chắc chắn đúng hay là không. Bởi vậy bây giờ không, Đức Phật không ép buộc là cái nào đúng nào sai hết. Rồi thì cứ mời hỏi tiếp.
Kính mong thầy, vậy thầy, thưa thầy là đúng thì con kính mong thầy chỉ dạy cho con từng bước đi của pháp môn Thiền Tông Tân Diệu để con được học ạ.
Từng bước đi thì đọc từ quyển 1 đến tới quyển 10 là trọn vẹn đã đi rồi. Tới đó thật, bữa nay là tôi không trả lời lần, có nghĩa là từ đây tới sau tôi không trả lời nữa, thì làm sao tôi chỉ anh được. Muốn đi quyển 1 đến quyển 10, còn muốn biết cái gì ông Trần Nhân Tông dạy cho. Trong quyển 11 Trần Nhân Tông dạy rồi đó. Thấy không? Chứ đây tôi không nữa, bởi vì còn có mấy phút tôi nhờ bán nhiệm kỳ rồi.
Là thế nên con đã xin hiểu và kính chúc sức khỏe thầy cùng ban quản trị vị quý khách gần xa dồi dào sức khỏe, công thành danh toại. Xin hết.
Rồi, câu hỏi tiếp theo là con là Phật tử Thiền Tông, con muốn cất Thiền Tông thất nhưng mà con không nhận sự cúng dường của người nào hết. Con chỉ in 10 quyển sách để và cho những người hàng xóm. Thì con trả lời cho họ theo sự hiểu biết của con, những cái gì theo khả năng của con. Thì mục đích như vậy thì chỉ muốn giúp cho người ta giác ngộ và giải thoát. Xin thầy trả lời là giúp con làm như vậy là đúng hay là sai, là có công đức hay ác đức hay là phước đức.
Coi như vị này ý muốn thành lập một cái thiền tông thất, không có nhận cái sự cúng dường của người khác. Vị này định lập thiền tông thất rồi in một số sách viết về thiền tông rồi để phổ biến ra. Như vậy là làm việc như vậy là có được công đức hay là phước đức hay là cái gì không?
Các thiền tâm thất ra mình mà phổ biến này thì có công đức á, nhưng mà phổ biến trong cái trong sáng, chứ đừng có lợi dụng cái này. Nếu mà lợi dụng cái này là coi chừng nó kẹp ác đức. Thành ra bây giờ cái, bởi vì nó nguyên tắc á, tất cả phổ biến thì bằng cái trụ sở nào mà người ta đến, người ta hiểu, người ta học cái này, người ta ngộ đạo, mình có công đức. Còn ngoài ra nếu mình có mình lem nhem cái gì đó thì coi chừng ác đức. Cái này nó hay đi trên con đường á, rất kêu rất nhỏ đó, nhúc nhích té xuống sông á, nó cho biết.
Dạ rồi. À, thì cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi giải đáp ngày hôm nay. Thì thời gian cũng có hạn, thì nếu như mà quý Phật tử có muốn đặt câu hỏi tiếp thì xin gửi email về cho chùa, thì ban quản trị chùa sẽ sắp xếp và trả lời cho quý vị ạ. À. Anh cứ gửi email về cho chùa đi, tại vì anh phải đăng ký bên thư ký người ta mới đưa lên sắp xếp cho cái lịch bữa nay. À, email của chùa là thiền tông 2013@gmail.com.